Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đánh giá kết quả thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2023 và đề xuất nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2025. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập chuyên và không chuyên năm học 2024-2025. Tỷ lệ học sinh tham gia học trung cấp chuyên nghiệp, vừa học nghề vừa học văn hóa phổ thông tăng qua từng năm. Thưa quý vị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường. Nội dung này được trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình nêu trong báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2024 tại phiên họp sáng nay 16 tháng 4. Theo báo cáo, cử tri và nhân dân đánh giá cao những chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong tình hình quốc tế có nhiều biến động. Cử tri và nhân dân quan tâm đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và việc ký mới thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ lo lắng về tình trạng vi phạm trật tự giao thông của một bộ phận thanh thiếu niên, tình trạng xâm nhập mặn, nắng nóng gay gắt kéo dài tại đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, tình trạng sụt lún sạt lở nghiêm trọng tại một số địa phương, tình trạng các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản dệt may thiếu đơn đặt hàng, làm gia tăng tình trạng thất nghiệp. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với báo cáo công tác dân nguyện tháng 3, đánh giá cao cố gắng của ban dân nguyện trong việc theo dõi đôn đốc, đặc biệt chủ động làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ ngành liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng thiết yếu để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường, tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường, có giải pháp xử lý khắc phục tình trạng sụt lún sạt lở đất nhằm bảo vệ tài sản tính mạng cho người dân. Chiều nay ngày 16 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tập đoàn giai đoạn 2020-2023 và đề xuất nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2025. Bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Quỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ trì.
Thời gian qua, tỉnh Bến Tre và Viễn thông Bến Tre đã triển khai nhiều nội dung về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số, góp phần trong quá trình đổi mới và phát triển tỉnh Bến Tre. Đến nay, Bến Tre đã thực hiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice tại hầu hết các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị ngành dọc trên phạm vi toàn tỉnh, với hơn 1.200 đơn vị và hơn 18.000 tài khoản người dùng. Triển khai vận hành trung tâm điều hành thông minh IOC phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo trên hai phương tiện quét và thiết bị di động, gồm 8 thông tin chính về kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, doanh nghiệp, hành chính, điện tử, an toàn thông tin mạng, tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường. Triển khai các phần mềm hệ thống thông tin chuyên ngành đối với các lĩnh vực như y tế, giáo dục, du lịch và nông nghiệp. Tại cuộc làm việc, bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy nhận định thời gian qua, việc phối hợp giữa hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chuyển đổi số của Bến Tre ngày càng phát triển, các sở ngành đã tích cực thực hiện thỏa thuận hợp tác để đạt kết quả trên các lĩnh vực. Thời gian tới, tỉnh Bến Tre mong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cùng với đó quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ sống của hạ tầng viễn thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và phát triển thương mại điện tử, tiến tới hình thành một xã hội số trong tương lai. Ông Quỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết, tập đoàn có những chương trình chuyển đổi số cấp chính phủ và quốc gia liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Tập đoàn cũng rất quan tâm công tác chuyển đổi số của Bến Tre. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cam kết sẽ đưa những chương trình, mô hình chuyển đổi số tốt nhất của tập đoàn về triển khai tại Bến Tre và ưu tiên hỗ trợ tỉnh trong tiến trình chuyển đổi số một cách toàn diện. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị tập đoàn ưu tiên đồng hành cùng các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, công nghệ số, giúp tỉnh sớm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, góp phần đưa tỉnh Bến Tre trở thành một trong những địa phương thực hiện chuyển đổi số đạt từ mức khá trở lên, hỗ trợ tư vấn triển khai các giải pháp chuyển đổi số ở một số lĩnh vực ưu tiên như hành chính, giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp, du lịch. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bến Tre và tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã thực hiện nghi thức khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi thú y, cổng dữ liệu số về nông nghiệp. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trao bảng tượng trưng tài trợ tỉnh Bến Tre 1,5 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội và tài trợ kinh phí sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin, công nghệ số của tập đoàn.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, quy mô giao dịch thị trường trái phiếu tháng 3 tăng trên 16% so với tháng trước đó. Quy mô giao dịch thị trường trái phiếu doanh nghiệp bình quân 3 tháng đầu năm nay tăng gần 50% so với năm 2023. Đến ngày 22 tháng 3, 20 doanh nghiệp phát hành trái phiếu đạt 16.100 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về phát hành trái phiếu quý đầu năm, chiếm hơn 67%, tiếp theo là xây dựng gần 11%. Bình quân 3 tháng, thị trường đạt 9.800 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2023. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong quý 1 tương đối khả quan so với tình trạng đóng băng cùng kỳ năm ngoái, khi hầu như không có đợt phát hành nào. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre tổ chức triển khai công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập chuyên và không chuyên năm học 2024-2025. Tham dự có cán bộ quản lý giáo viên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố Bến Tre.
Năm học 2024-2025, Bến Tre tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và chuyên Bến Tre diễn ra trong ngày 5 và ngày 6 tháng 6 2024. Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên thực hiện theo thông tư số 05 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 4 môn thi: ngữ văn chung, toán chung, tiếng Anh chung và một môn chuyên. Các môn chung tính theo hệ số 1 và môn chuyên tính theo hệ số 2. Hình thức thi các môn toán chung, tiếng Anh chung thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Đề thi môn tiếng Anh chuyên đánh giá đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Môn tin học chuyên thi thực hành lập trình trên máy tính. Các môn chuyên còn lại thi theo hình thức thi tự luận. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2024-2025 với 3 môn thi: ngữ văn, toán, tiếng Anh, kết hợp với xét kết quả hành kiểm và học lực cấp trung học cơ sở của học sinh. Thi tuyển 3 môn: ngữ văn, toán tính theo hệ số 2, riêng môn tiếng Anh tính theo hệ số 1. Hình thức thi các môn toán, tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông có những điểm mới như: ngoài việc tuyển sinh trong phạm vi toàn tỉnh đối với những học sinh cư trú và học tập năm học lớp 9 tại tỉnh, Bến Tre còn cho phép học sinh không cư trú và không học lớp 9 tại tỉnh vẫn được đăng ký dự thi nếu bố hoặc mẹ là công chức viên chức trong các tổ chức của đảng, cơ quan nhà nước tại tỉnh, bố hoặc mẹ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân tại tỉnh Bến Tre. Học sinh trúng tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Bến Tre không được chuyển nguyện vọng xét tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên. Học sinh không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Bến Tre được tham gia xét tuyển theo cụm nguyện vọng các trường trung học phổ thông công lập không chuyên, căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh trong hồ sơ dự thi nộp vào trường chuyên. Mỗi cụm nguyện vọng tuyển sinh bao gồm tất cả các trường trung học phổ thông trên cùng địa bàn huyện, thành phố. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 trong cùng một cụm nguyện vọng tuyển sinh. Thí sinh không đổ vào nguyện vọng 1 thì bị trừ 2 điểm khi xét tuyển theo nguyện vọng 2, tương tự trừ 4 điểm khi xét tuyển vào nguyện vọng 3. Học sinh thi vào trường trung học phổ thông chuyên Bến Tre nếu không đổ thì khi xét nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông không chuyên sẽ không bị trừ điểm. Theo dự kiến, Bến Tre sẽ tuyển 245 học sinh các lớp chuyên toán, toán tin, chuyên vật lý, chuyên sinh, chuyên sử địa, chuyên hóa học và lớp 10 chuyên tiếng Anh. Thực hiện mức cộng điểm ưu tiên cao nhất là 1,5 điểm, thấp nhất là 0,5 điểm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non, trong đó có nêu cụ thể các mốc xét tuyển. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 18 tháng 7 và được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến chậm nhất ngày 21 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào điểm sàn với khối ngành sức khỏe và sư phạm, rồi xử lý nguyện vọng xét tuyển của thí sinh từ ngày 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8. Trước 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường phải công bố điểm chuẩn, thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1 sớm hơn so với năm ngoái 3 ngày. Đến 17 giờ ngày 27 tháng 8, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Đại vừa tổ chức ngày hội giao lưu học sinh tiểu học năm học 2023-2024, tham dự có 23 trường tiểu học trên địa bàn huyện.
Tại ngày hội, các em học sinh được trải qua 3 nội dung gồm giao lưu vẽ tranh với đề tài quê hương em, mỗi trường gồm 3 thành viên, trình bày khổ giấy A3, thời gian thực hiện 190 phút. Giao lưu viết chữ đẹp, các em viết một đoạn văn do ban tổ chức quy định. Mỗi trường chọn 5 học sinh từ khối 1 đến khối 5 thực hiện trên giấy viết chữ đẹp, thời gian 35 phút. Giao lưu kiến thức tiếng Anh, có định bell, mỗi trường thành lập một đội gồm 5 thành viên. Nội dung thi gồm trung trung vàng, viết câu trả lời vào bảng con. Ngoài ra, các em còn được giao lưu trò chơi team building cùng một số trò chơi có thưởng khác. Ngày hội giao lưu nhằm đẩy mạnh phong trào viết chữ đẹp, bồi dưỡng năng khiếu hội họa, say mê rèn luyện yêu thích tiếng Anh cho học sinh trong các trường tiểu học, đồng thời giúp các em có cơ hội thể hiện năng khiếu của bản thân trên cơ sở kiến thức đã được học, góp phần nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào việc học tập ở trường ngày càng tốt hơn.
Thời gian qua, Bến Tre thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở luôn được các cấp chính quyền, các ban ngành, đặc biệt là Sở Giáo dục Đào tạo quan tâm thực hiện. Tỷ lệ học sinh tham gia học trung cấp chuyên nghiệp, vừa học nghề, vừa học văn hóa phổ thông tăng qua từng năm. Nhiều cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút học sinh học nghề.
Từ năm 2021-2023, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Bến Tre thực hiện đổi mới các hoạt động giáo dục hướng nghiệp theo hướng giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, tăng cường quy động các nguồn lực tài chính và điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, thông qua việc tích hợp các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp khoa học công nghệ kỹ thuật toán, giáo dục STEM, trong chương trình phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề của địa phương đáp ứng thị trường lao động. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề được đào tạo và bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tổ chức thông tin các chế độ chính sách người học nghề, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, trợ cấp xã hội, chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên trình độ trung cấp cao đẳng, tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Tính đến cuối năm 2023, Bến Tre có khoảng 80% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông xây dựng các nội dung giáo dục hướng nghiệp gắn với các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương. Bố trí giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, được tập huấn bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ nghề. Bến Tre đã tổ chức mở lớp hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và mở lớp hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại một số huyện, tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, tổ chức dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.
Cái thành công lớn nhất của trung tâm là phân luồng được học sinh là đúng theo cái ngành nghề mà học sinh lựa chọn. Một cái nữa là được các cái trường mà ở thành phố Hồ Chí Minh, các trường trung cấp á, đầu tư những cái trang thiết bị đầy đủ cho trung tâm để đào tạo cái hệ trung cấp nghề cho mấy em. Bên cạnh đó là trung tâm cũng tận dụng những cái thiết bị này để đào tạo cái chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đó là những cái máy móc thiết bị như là máy vi tính, những cái phòng chiếu online.
Mục tiêu của trung tâm thì phấn đấu là có trên 50%, từ 50 đến khoảng 60% học sinh vừa học văn hóa, vừa học nghề. Đó là về tỷ lệ, còn số lượng thì trung tâm cũng xác định là năm nay thì cũng tuyển sinh từ 6 đến 7 cái lớp 10 học văn hóa giáo dục thường xuyên. Nói chung là phấn đấu làm sao mà cái bứt phá của trung tâm là làm sao cái tỷ lệ mà học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 phổ thông ấy, thì tạo điều kiện cho các em có thể vào học văn hóa và học nghề tại trung tâm.
Nhiều năm qua, Bến Tre làm tốt công tác tuyên truyền vận động hướng nghiệp về ý thức lập thân lập nghiệp, thông tin về việc làm, đào tạo nghề, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và chế độ chính sách của nhà nước về việc làm và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đối với các ngành các cấp và người lao động, tạo cầu nối giữa trường trung cấp, cao đẳng trong và ngoài tỉnh với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trực tiếp tư vấn cho học sinh và phụ huynh về tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng, các chính sách về giáo dục nghề nghiệp.
Theo cái kết quả mà đạt được, chúng tôi đánh giá là đã giúp cho các em có được một cái công việc, tức là học mà song song với cái học cái chương trình trung học phổ thông, đó là gọi là chương trình song bằng. Thì trong thời gian các em học chương trình phổ thông thì các em cũng được học nghề, và cuối cùng là các em có hai cái bằng, đã một cái bằng trung cấp nghề và một cái bằng trung học phổ thông. Thì như vậy là cái kết quả cho rằng là khi mà các em tốt nghiệp trung học phổ thông thì các em có thể đi làm được ngay. Đó. Nếu như gia đình mà không có điều kiện để học lên đại học thì các em có thể có một cái nghề để đi làm ngay. Một cái giá trị thứ hai nữa là các em khi mà có điều kiện thì học lên đại học thì các em là rút ngắn được cái thời gian học đại học. Có nghĩa là chương trình liên thông từ trung cấp lên đại học thì chỉ còn khoảng 3 năm thôi. Tối đa là 3 năm là các em đã có một cái bằng kỹ sư hoặc là bằng cử nhân đại học.
Để đảm bảo tốt việc dạy văn hóa gắn với dạy nghề, các trung tâm cũng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và phát triển đội ngũ giáo viên, đa dạng hóa nội dung chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người. Mục tiêu đến năm 2025, Bến Tre phấn đấu 100% trường trung học cơ sở có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương. 100% trường trung học cơ sở có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp. 35% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.
Sáng nay ngày 16 tháng 4, tức mùng 8 tháng 3 âm lịch, Ban tổ chức lễ dỗ tổ Hùng Vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2024 tổ chức hội thi gói nấu bánh chưng và giả bánh dày năm 2024.
Hội thi gói nấu bánh chưng, giả bánh dày có 13 đội đến từ 13 quận, thị, thành phố trong tỉnh Phú Thọ tham gia. Các nghệ nhân tranh tài ở nội dung gói 5kg gạo nếp, 1kg đậu xanh, 1kg thịt lợn, thành 10 chiếc bánh chưng vuông tối đa 10 phút, luộc bánh trong 5 giờ. Về nội dung giả bánh dày, các nghệ nhân phải thổi 5kg gạo nếp thành xôi trong 30 phút, giả và bắt thành 10 chiếc bánh dày trong 15 phút. Hội thi nhằm tái hiện cuộc thi làm các lễ vật dân cúng tổ tiên có từ thời Hùng Vương dựng nước, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử và sự sáng tạo trong lao động, thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên cha mẹ, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo các di sản văn hóa thời Hùng Vương và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.
Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, huyện Châu Thành phối hợp đơn vị tài trợ vừa tổ chức khởi công xây dựng cầu ông Mười Chiên tại ấp Tân Nam. Đến dự có ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, ông Phạm Văn Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 38m, rộng 3m, kinh phí hơn 470 triệu đồng, do trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và gia đình ông Lão Nghị Đồng, nguyên trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tài trợ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ kinh phí của các nhà hảo tâm, giúp xã có điều kiện xây dựng cây cầu, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
Sáng nay, Chùa Diên Minh, phường An Hội, thành phố Bến Tre, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre tổ chức khai mạc Đại giới đàn thiện duyên nhằm kiểm tra kiến thức Phật Pháp của người xuất gia trước khi đăng đàn thọ lãnh giới Pháp. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự.
Khai mạc Đại giới đàn, Hòa Thượng Thích Nhật Tấn, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre, trưởng ban tổ chức, động viên các giới tử cần có một tâm thế tốt để chuẩn bị cho kỳ thi. Đây là cột mốc quan trọng của cuộc đời tu sĩ. Hòa Thượng khuyến khích các giới tử cố gắng thực hiện tốt bài thi để xứng đáng với lý tưởng xuất gia của mình. Đại giới đàn thiện duyên có 326 giới tử đăng ký thọ giới chính thức. Trong đó, tỳ kheo 80 vị, tỳ kheo ni 82 vị, sa di 47 vị, thức xoa 72 vị, sa di ni 54 vị, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2024, gồm các đàn truyền giới cho tăng ni giới tử, địa điểm truyền giới cho giới tử tăng tại chùa Diên Minh, giới tử ni tại chùa Bạch Dân. Sau khi kết thúc giới đàn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre sẽ lập thủ tục đề nghị Ban tăng sự Trung ương xem xét cấp chứng điếp thọ giới chính thức cho các giới tử.
Chiều ngày 15 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Ban Thanh niên Công an tỉnh, Công an huyện Dòng Trơm và Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thuận Thành Đạt, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, vận chuyển và tiến hành cấp phát 40.000 lít nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho nhân dân đang bị ảnh hưởng bởi hạn mặn tại thị trấn Dòng Trơm.
Trước đó, ngày 11 tháng 4, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan cũng đã tổ chức cấp 55.000 lít nước ngọt sinh hoạt và 50 dụng cụ chứa nước cho người dân trên địa bàn huyện Bình Đại. Thời gian tới, Công an tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục vận chuyển cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng hạn mặn. Hoạt động thiết thực này phần nào hỗ trợ cho nhân dân giảm bớt khó khăn trong giai đoạn hiện nay, từ đó lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Hạn mặn kéo dài, nguồn nước của các nhà máy nước bị nhiễm mặn đang là nỗi lo của nhiều người. Trong bối cảnh này, người dân ở xã Quế Sơn, huyện Châu Thành đến lấy nước sinh hoạt tại các vòi nước công cộng. Nguồn nước miễn phí này đã giảm bớt khó khăn về nước sinh hoạt cho bà con nơi đây.
Ghi nhận tại khu vực gần trụ sở công an xã Quế Sơn, nơi có điểm cấp nước ngọt miễn phí do công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành cung cấp để phục vụ người dân. Tại đây, mỗi ngày công ty cung cấp từ 2 đến 3 lần, mỗi lần xe chở đến khoảng 5 đến 10 mét khối nước ngọt. Thời điểm này dù hơn 12 giờ trưa, nhưng đông đảo người dân đã chờ sẵn để lấy nước về phục vụ sinh hoạt.
Chờ cực lắm, cưng, vét từng ca luôn á. Thấy chiếc xe này quẹo vô mừng chết. Bỏ em bé đằng kia chạy qua lại liền nè.
Cô sinh này về cô nấu ăn, với lại mấy đứa mà còn nhỏ xíu á. Tắm rồi nước mặn rồi xong rồi xối lại đứa vài ca. Đừng cho nó đừng có ngứa, vậy đó. Chứ giờ biết làm sao giờ. Cũng nhờ nó nào nha, cũng nhờ nước này, cũng đỡ.
Cái năng giảm nhất là nước uống này, là với nước tắm sinh hoạt hàng ngày là khó khăn lắm. Còn cây ăn trái khỏi nói rồi.
Những giọt nước nghĩa tình đã làm mát lòng dân trong những ngày hạn mặn gay gắt. Mặc dù thiếu nước sinh hoạt, nhưng người dân rất có ý thức trong việc lấy nước. Mỗi hộ chỉ lấy 2 thùng vừa đủ sử dụng cho sinh hoạt và sẵn sàng nhường lại cho những người đến trễ không lấy được nước. Được biết, người dân đến lấy nước đa phần là công nhân lao động hoặc những hộ khó khăn. Mặc dù họ đã ý thức dự trữ nước từ trước, nhưng do hạn mặn kéo dài nên không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Đúng, mình cũng dự trữ, nhưng mà cái dự trữ của mình nó không đủ. Lý do là cái đồ chứa mình không có nhiều. Còn nước công ten này nó vẫn mặn bình thường, đâu xài được.
Như ngày mình chở chừng 2 thùng chừng 60 lít là đâu chở nhiều.
Bữa thì đông quá thì chút về, còn bữa thì lấy có nước thì lấy 2 thùng mà thì đủ về sử dụng trong một ngày, rồi bữa sau lấy nữa. Để nói chung thì nấu cơm với tắm nước mặn rồi xối lại ca 2 ca, chứ nước mặn không chịu nổi.
Ví dụ xe nó xuống thì đổ thì lấy thoải mái, còn xe không có xuống thì cũng khó lấy nè, chắc từ ca. Mà nhiều khi á, tôi làm về đông quá thì cũng lấy có 1 thùng à. Mà cũng lấy cũng hơi khó, hơi lâu. Nhưng mà có nhiều người thì người ta cũng nhường lại cho mình. Bởi vì biết sao không, 3-4 người lấy 3-4 thùng á, rồi mình có 1 thùng thì người ta cũng nhường lại. Nhưng mà giờ yêu cầu sao mà ở trên nhà máy nước á, giờ cho có nước ngọt cho dân chúng đồ xài, chứ không phải mình cô. Cũng như là dân nhiều lắm, bây giờ người ta hụt nước nhiều lắm.
Hiện nay hầu hết các sông chính trên địa bàn huyện Châu Thành đều nhiễm mặn, do đó nước mặt phục vụ sinh hoạt của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Địa phương đang tích cực vận động các nhà hảo tâm, tổ chức cá nhân hỗ trợ chuyển nước sạch về cung cấp, giúp người dân có đủ nước ngọt cho sinh hoạt hàng ngày.
Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dòng Trơm vừa tổ chức phiên họp quý 1 năm 2024.
Trong quý 1, Ủy ban Nhân dân huyện Dòng Trơm đã chuyển nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện sang Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để cho vay người nghèo, các đối tượng chính sách khác, tổng số 1 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 149 lượt hộ nghèo, cận nghèo mới thoát nghèo vay vốn trên 6,8 tỷ đồng, giải ngân cho 133 người lao động tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tổng số gần 7,1 tỷ đồng. Hỗ trợ vốn vay cho 292 học sinh sinh viên trang trải chi phí học tập, chuyển khoản giải ngân cho 26 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp 505 hộ gia đình vay vốn xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh, hỗ trợ 59 hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay 2 thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi nợ xấu, phát huy hơn nữa vai trò quản lý tín dụng chính sách và nâng cao chất lượng hoạt động của hội cấp huyện, cấp xã và ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bến Tre vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dại huyện Mỏ Cày Nam để đánh giá và tăng cường công tác ứng phó với các ổ dịch dại trên địa bàn, đồng thời tập trung vào việc kiểm tra công tác tiêm ngừa dại cho đàn chó, mèo tại các xã thị trấn.
Báo cáo cho biết hiện tại huyện Mỏ Cày Nam đang có 3 ổ dịch dại tại các xã An Thới, Định Thủy và Bình Khánh. Trước tình hình trên, huyện đã phối hợp trạm chăn nuôi và thú y Cù Lao Minh và các xã để xác minh và điều tra các ổ dịch. Các biện pháp được thực hiện gồm lấy mẫu xét nghiệm, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Định Thủy, Bình Khánh, An Thới và các địa phương khác như thị trấn Mỏ Cày, Phước Hiệp, Đa Phước Hội, An Định và Tân Trung, thống kê tổng số chó mèo và nhu cầu vaccine, giám sát chặt chẽ đàn chó mèo tại địa bàn quản lý. Kể từ khi xuất hiện 3 ổ dịch trên địa bàn cho đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Nam chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đôn đốc kiểm tra các xã trong quá trình thực hiện phòng chống dịch theo quy định. Đề nghị trạm chăn nuôi và thú y Cù Lao Minh ra soát vật tư, đề nghị tỉnh cung cấp vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch theo quy định. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tăng thời lượng phát thanh thông tin tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh dại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiếp tục theo dõi giám sát tình hình dịch bệnh tại các xã, đặc biệt là các xã vùng nguy hiểm. Hiện tại tổng đàn chó mèo tại huyện là 2.798 con với 13.519 hộ nuôi, tỷ lệ tiêm ngừa đạt 81,5%. Các địa phương có tỷ lệ tiêm ngừa cao trên 80% gồm An Định, An Thới, Bình Khánh, Cẩm Sơn, Hương Mỹ, Thành Thới B. Tại buổi làm việc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, công tác phối hợp giữa ngành thú y và y tế đạt hiệu quả cao trong phát hiện sớm, kịp thời khống chế nhiều ổ dịch. Tuy nhiên, điều kiện nắng nóng hiện tại là thời điểm thuận lợi cho bệnh dại phát triển. Một số địa phương, công tác tiêm ngừa còn đạt thấp và công tác tuyên truyền chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Chi cục lưu ý, việc quản lý chó mèo cần được thực hiện đúng theo khuyến cáo của ngành thú y và việc nuôi chó mèo thả rông vẫn còn phổ biến, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý chó nuôi, đặc biệt chó chạy rông và chó vô chủ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong nuôi chó theo quy định. Chi cục ghi nhận các đề xuất của địa phương trong việc cấp vaccine dại tại 3 xã có dịch và các xã vùng nguy hiểm để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh dại trên chó mèo toàn huyện.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, thông báo các đường bay đang khai thác thường lệ đi châu Âu giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Paris, Pháp, Frankfurt, Đức, London, Anh sẽ cách xa Trung Đông và không bay qua không phận khu vực bị ảnh hưởng.
Mặc dù việc điều chỉnh đường bay sẽ kéo dài thời gian bay thêm khoảng 15 phút giữa Việt Nam và châu Âu, đồng thời phát sinh thêm nhiều chi phí khai thác cho hãng. Tuy nhiên, bảo đảm nguyên tắc ưu tiên số 1 về an toàn cho hành khách và phi hành đoàn, Vietnam Airlines sẽ duy trì việc điều chỉnh đường bay cho đến khi tình hình căng thẳng kết thúc.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.